Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 481, lừa bịp tống tiền ngươi thì thế nào? Gocchuyenaudio.com, sắc mặt Quân Tích Chúc trầm xuống, một trận ngưng trọng hỏi. Là lão bất tử nào xuống dưới? Vẻ mặt Úy công tử rất kỳ quái, tựa như có chút hoang mang, lại có chút mê muội, nghe được câu hỏi vậy mà chưa trả lời. Ngược lại nghiêm túc hỏi lại một câu, Tích Chúc ngươi nói, trên đời này có loại huynh đệ sinh tử tương giao này hay không? Quân Tích Chúc ngẩn ra, nghĩ nói. Không thể nói không có, trong truyền thuyết là có, nhưng trong sự thật ta chưa thấy qua. Úy công tử gật gật đầu, trầm mặc nói. Nhưng ta gặp qua rồi. Hắn thở dài một hơi. Thì ra thật có, nhân tính là thứ ti tiện nhất. Úy công tử chưa bao giờ tin tưởng cái cảm tình gì, hơn nữa khi hắn gặp được cái gì cái gọi là anh em kết nghĩa cùng sinh cùng tử. Đem bọn họ đánh tới đường cùng, liền sẽ đưa ra điều kiện hai người chỉ có thể sống một người. Mỗi khi đến cái loại thời điểm này, nhìn hai người tự giết lẫn nhau, Úy công tử sẽ thờ ơ lạnh nhạt cái nhân tính đáng ghê tởm này, tận tình trêu đùa cái gọi là tình nghĩa. Đối với bọn họ cái gọi là hữu tình, tiến hành không lưu tình chút nào, quất cùng trào phúng, cuối cùng đem người giết chết. Chuyện như vậy hắn làm qua không chỉ một lần, chưa bao giờ có người ở lúc đối mặt Úy công tử còn có thể có dũng khí dùng mạng của mình đổi mạng của huynh đệ. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, Úy công tử người như vậy tuyệt không thể có đồng tình, càng thêm sẽ không tiếc anh hùng trọng anh hùng thả hai người cùng nhau đi đường. Nhưng liền ở một ngày trước, Sở Dương vì Đồng Vô Thương căn bản không lo lắng liền dùng thân thể máu thịt của mình chắn đao. Đồng Vô Thương vì Sở Dương cũng là căn bản không lo lắng xả thân công kích mình. Chẳng lẽ Đồng Vô Thương thật không biết một ngón tay của mình có thể nghiền chết hắn sao? Hắn khẳng định là biết. Nhưng, vì sao, chuyện này, đảo điên trong lòng Úy công tử loại tâm niệm nhân tính ti tiện người trong thiên hạ đều có thể giết. Này, Quân Tích Chúc không có trả lời, chỉ là hừ một tiếng nói. Ai làm bị thương ngươi? Chuyện này ngươi không nên hỏi. Úy công tử nhàn nhạt nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đến đâu. Quân Tích Chúc gật gật đầu nói. Ngươi biết là được, nàng biết Úy công tử chỉ cần không muốn nói, đó chính là ai cùng hỏi không ra được, hỏi cũng là uổng công. Khi nói chuyện, Quân Lộc Lộc cùng Mạc Khinh Vũ cùng đi đến. Mạc Khinh Vũ thay đổi một thân áo đỏ, lanh lợi đáng yêu, thiếu nữ vừa mới bắt đầu trưởng thành, thân thể mềm mại, liền như một đóa hoa lan duyên dáng yêu kiều, đang muốn nở ra nụ hoa thanh xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảng sáng sủa, trên đầu tóc đen mềm mại trượt xuống, một con bướm tinh xảo dáng hồng bằng thép ở trên đầu nàng dương cánh muốn bay. Một đôi mắt phân rõ trắng đen, lông mày thật dài như mộng ảo. Trong vẻ mặt ngây thơ mang theo thông minh, cái cằm nhỏ nhòn nhọn mang theo một tia quật cường. Sở Dương ca ca ở nơi nào? Hắn liền ở ngọn núi này. Mạc Khinh Vũ rất là vội vàng bĩu môi hỏi, ánh mắt khẩn cầu nhìn Quân Lộc Lộc, một bộ thần sắc điềm đạm đáng yêu. Sở Dương, Úy công tử theo bản năng nói, ta vừa cùng hắn đánh một trận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ khẽ nhếch, nhất thời lo lắng hẳn lên. Hắn bị thương không? Tinh thần Úy công tử run lên, trừng mắt một cái nói. Hắn bị thương hay không có cái gì quan hệ, đánh hắn một trận không được sao? Không được, Mạc Khinh, gocchuyenaudio.com, Vũ trừng mắt lên, phồng miệng lên, hung hăng nhìn Úy công tử. Ngươi vì sao muốn đánh Sở Dương ca ca của ta? À, Úy công tử nhức đầu, nhìn Quân Lộc Lộc, nha đầu kia là đâu đến? Các ngươi mang tiểu nha đầu đến dạy dỗ ta? Quân Lộc Lộc không khỏi bật cười nói. Người ta lại là bảo bối tâm can của Sở Diêm Vương, người đánh Sở Diêm Vương, ở trước mặt bất luận kẻ nào nói đều được, chỉ có ở trước mặt nàng không được. Người thật đánh hắn rồi. Mạc Khinh Vũ trừng mắt nhìn Úy công tử, đôi mắt liền có chút đỏ. Người đánh hắn đau hay không? Úy công tử bị ánh mắt trong suốt của Mạc Khinh Vũ nhìn lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta không đánh hắn, ngược lại là hắn đánh ta. Người xem ta, người xem ta. Đáng thương bao nhiêu, Úy công tử vươn cánh tay để cho cái này tiểu loli xem vết thương trên tay mình, tranh thủ đồng tình một phen. Hắn biết Quân Tích Chúc nếu đem nàng đưa đến nơi này, vậy không phải người ngoài, coi như là dỗ tiểu hài tử chơi. Mạc Khinh Vũ thở dài thật to, nhẹ nhõm một hơi như chút được gánh nặng nói. Người đánh hắn đương nhiên là không được, chẳng qua, con mắt nàng chuyển động nói. Hắn đánh người ta lại là không quản được, nói xong nàng nhảy đến bên người Quân Lộc Lộc ôm cánh tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Lộc thì tỷ, gương của ngươi cho ta mượn dùng chút. Úy công tử đầu đầy gân đen, ta đánh hắn không được, hắn đánh ta được, trên đời này còn có lý luận bậc này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến bẩm báo, Quân tọa, Úy tọa, đại biểu các đại gia tộc tiến đến bái kiến. Quân Tích Chúc nghĩ nói, tiểu úy, ngươi đi tiếp đãi đi, tùy tiện nói mấy câu để cho bọn họ đi là được rồi. Úy công tử gật gật đầu, giống như trốn liền xông ra ngoài. Đối với tiểu loli đột nhiên đến này, hắn là có chút sợ rồi, thì ra trên đời này thực có người có thể so với ta lại càng không phân rõ phải trái, hơn nữa còn là tiểu nha đầu. Chỉ một lúc sau, người của các đại thế gia liền đi rồi, mà Úy công tử cũng không có trở về, không biết chạy đi nơi đâu. Quân tọa có thể ở đây. Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ tiến đến bái kiến. Bên ngoài vang lên thanh âm trung khí 10 phần, chính là thanh âm của Mạc Thiên Cơ. Cả người Mạc Khinh Vũ run lên, sắc mặt trắng bệch. Nhị ca, ngươi thật muốn đem ta chuộc về để cho ta gả cho tên bại hoại kia sao? Mạc Khinh Vũ lại một lần hiểu lầm, Mạc Thiên Cơ một lần này đến chuộc về Mạc Khinh Vũ cũng không phải vì đem nàng đưa cho Mộng Lạc. Mạc Thiên Cơ sau khi biết việc của Mạc Khinh Vũ, liền cùng gia tộc náo lớn một trận, sau đó đề xuất muốn đem tiểu muội đón đến mình nơi đó, tự mình chiếu cố, lại bị đại trưởng lão Mạc Vô Tâm răn dậy, giờ phút này đến, trong lòng đã là có quyết tâm đem Mạc Khinh Vũ xa chạy cao bay. Quân Tích Trúc thương tiếc nhìn Mạc Khinh Vũ nói, hai người các ngươi tới trước bình phong ngồi đi. Quân Lộc Lộc đáp ứng một tiếng, mang theo Mạc Khinh Vũ đi qua. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, nghe được bên ngoài Quân Tích Trúc trầm giọng nói. Bảo bọn họ lăn tới đây. Chốc lát tiếng bước chân nổi lên, thanh âm hai người cùng một chỗ nói. Tham kiến quân tỏa, Quân Tích Trúc ở cao ghế thái sư hừ một tiếng nói. Bạc mang đến chưa? Mạc Thiên Cơ trầm giọng hỏi. Tiểu muội của ta là an toàn. Quân Tích Trúc lạnh lùng nói. Danh dự của ám trúc ngươi không tin được. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói. Ám trúc danh chấn thiên hạ tại hạ, góc truyện audio.com, tự nhiên tin được, chẳng qua cái này cùng bắt cóc quá mức không thể tưởng tượng, xin hỏi quân tọa, việc này nguyên nhân vì sao? Quân Tích Trúc lạnh lẽo nói, Mạc Thiên Cơ ta muốn là bạc không phải ngươi nói nhảm. Có bạc liền cầm ra, không bạc thì cút đi, ít ở trước mặt bổn tọa khoe khoang tài ăn nói của ngươi. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút nói, một khi đã như vậy, ngân phiếu liền ở nơi này. Ngân phiếu của Mạc Thiên Vân vốn là giao cho hắn cùng nhau đem ra. Trong lòng Mạc Thiên Vân lại là càng thêm ghen ghét hẳn lên, hắn luôn luôn tự phụ mình cùng Mạc Thiên Cơ tương xứng, thậm chí có vượt lên. Nhưng hôm nay đối mặt Quân Tích Trúc Mạc Thiên Cơ chậm rãi mà nói, thậm chí còn có thể chất vấn, mình lại là bị nổi danh cùng uy thế của Quân Tích Trúc dọa sợ, vậy mà không thể lên tiếng, sợ vừa lên tiếng liền sẽ thanh âm run rẩy. Hắn lại không biết Mạc Thiên Cơ đối mặt Quân Tích Trúc nhân vật bậc này cố ý phóng thích uy áp cũng là trong lòng bồn chồn, nhưng trong lòng nhớ tiểu muội, lại thêm vào một bụng oán giận mới có thể bất động thanh sắc ngược lại có vẻ chấn định tự nhiên. Điểm kim thủ, Quân Tích Trúc quát lạnh một tiếng, có thuộc hạ, một người soát một tiếng xuất hiện ở trong lều. Hoa sai, người tới nghiệm ngân phiếu một chút, Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Nhìn xem có chỗ sai lầm không? Mạc Thiên Cơ nhướng mày, Quân Tích Trúc muốn phá rối. Nói đùa cái gì, trong thiên hạ ai dám cho ngươi ngân phiếu giả. Ở trước mặt ngươi sai lầm, ta lại không muốn tìm chết. Điểm kim thủ hoa sai là một người trung niên dáng người gầy yếu, hai tay khô quắt mà ổn định. Tiếp nhận 6.000 vạn lượng ngân phiếu, lấy đầu ngón tay chấm chấm nước miếng, liền ở trước mặt Mạc Thiên Cơ từng tấm đếm lên. Mạc Thiên Cơ nhìn không rời mắt theo dõi hắn đếm ngân phiếu, trong lòng lập tức nhấc lên. Cái này không đúng, quân tỏa, điểm kim thủ hoa sai buồn bực nói. 6.000 vạn lượng ngân phiếu, đây rõ ràng là 2.000 vạn lượng ngân phiếu kẹp 40 tờ giấy trắng, cái này cũng quá phận rồi, là ai làm, 40 tờ giấy trắng, sắc mặt Quân Tích Trúc trầm xuống, thật không, chậm đã, Mạc Thiên Cơ kêu lên, hắn trước khi đến đã điểm tính qua, 6.000 vạn lượng là một phân không thiếu, tại sao đến nơi này lại biến thành giấy trắng, tất nhiên là tên kia động tay động chân, nhưng là, hắn động tác chậm như vậy, làm tay chân như thế nào? Mình vậy mà một chút cũng không thấy được, ta xem được không? Mạc Thiên Cơ hỏi, điểm kim thủ hoa sai tựa như không hiểu ý hắn, chỉ ngây ngốc gật gật đầu nói. Được, lại đem ngân phiếu đưa trở về. Mạc Thiên Cơ vừa tiếp nhận đến, nhất thời trong lòng trầm xuống, cảm giác tay khác. Hơi lật lật chút, chỉ thấy bên trong trắng bóng tất cả đều là giấy trắng. Không khỏi đầu óc thoáng hôn mê, đây là chuyện gì? Quân Tích Trúc chau mày, hỏi. Mạc Thiên Vân giận dữ nói, cái này tình ý tứ như thế nào? Quân tọa, đạo cũng có đạo, lừa bịp tống tiền cũng không phải lừa bịp tống tiền như vậy. Hắn không vội không được, hắn bây giờ đã là kẻ nghèo rồi, trên người không xu dính túi. Ván cực chưa chấm dứt, một phân tiền của hắn cũng không ra được. Nếu là thật bị Quân Tích Trúc lừa bịp tống tiền lần này, liền có thể thật phải ném đại nhân rồi. Quân Tích Trúc mắt phượng phát lạnh, con mắt nhíu lại lạnh lùng nói. Lừa bịp tống tiền ngươi, lại như thế nào? Mạc Thiên Cơ thờ ơ lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong hai tròng mắt trong suốt của Quân Tích Trúc đã bắt đầu bốc lên sát khí, không khỏi trong lòng rùng mình, biết đối phương 4.000 vạn lượng này là lừa bịp tống tiền chắc rồi, vội vàng nói. Chắc là tiểu đệ sơ sẩy, ha ha, vừa rồi ta nhớ rõ trong ngực có chút giấy trắng tới, nghĩ hẳn lẫn rồi. Quân tọa thứ tội, món bạc này ta đến trả bù. Quân Tích Trúc ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Cơ cười nhẹ. Thật không, trong lòng không khỏi nói, Mạc Thiên Cơ này quả nhiên không hổ cái danh thần bàn quỷ tính, vậy mà nhìn thấu ta chỉ là muốn sửa trị bọn họ mà không phải thật muốn 4.000 vạn lượng ngân phiếu kia. Lại thấy Mạc Thiên Cơ lấy ra ngân phiếu, cười nói. Một lần này, ta từng tấm cho ngươi, đừng đếm sai nữa. Quân Tích Trúc cười nói. Bỏ đi, nhận lấy đi. Mạc Thiên Vân rốt cuộc yên tâm nói. Phiền toái quân tọa, mời tiểu muội nhà ta ra đi, quân tọa công việc bận rộn, bọn ta liền không quấy rầy nữa. Như vậy cùng tiểu muội trở về, đa tạ quân tọa trong khoảng thời gian này tới chiếu cố. Mạc Thiên Cơ giao bạc, Mạc Thiên Vân tự nhiên phải đi ra làm người tốt rồi. Quân Tích Trúc cau mày nói. Cái gì, Mạc Thiên Vân, ngươi không nói nhầm chứ? Bổn tọa nói qua khi nào, ngươi giao bạc có thể dẫn người đi. Cách chương.